Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về lễ hội văn hóa Việt Fest 2017, phóng sự nhan đề Những con kênh hấp hối, câu chuyện Chè Tuyết Sang, kế đến là bài học tiếng Anh, sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Lễ hội văn hóa Việt Nam Vietfest là sự kiện thường niên thu hút đông đảo người Việt tại khu vực thủ đô Hoa Kỳ và các vùng phụ cận. Vietfest 2017 vừa diễn ra cuối tuần qua tại trung tâm với mục đích giới thiệu văn hóa Việt đến các thế hệ trẻ và các cộng đồng sắc dân khác tại Mỹ. Lễ hội năm nay được mở đầu bằng màn múa lân đem lại một không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng chương trình mà nhiều khán giả mong đợi nhất trong ngày đầu là cuộc thi ăn phở. 15 thí sinh tham dự phải làm sao ăn hết được tô phở cỡ lớn và nóng hổi trong thời gian ngắn nhất. Đây là nhà vô địch của cuộc thi năm ngoái, nhưng năm nay anh đã không thành công và phải nhường ngôi cho một đối thủ lần đầu tiên tham gia cuộc thi mà theo như hầu hết những người tham gia là khá cam go này. Anh Alan Lu, giải nhất cuộc thi ăn phở Vietfest 2017 nói:
"Thật là tuyệt. Tôi làm việc rất nhiều và cho đến trước khi cuộc thi diễn ra, nói thật là tôi rất đói. Đó là lý do vì sao tôi có thể ăn nhanh và ăn nhiều như vậy trong khoảng thời gian chỉ hơn 2 phút.
Còn ông Justin Darrow, giải nhì cuộc thi ăn phở Vietfest 2017 thì cho biết:
"Tô phở năm nay lớn quá. Mỗi tô phải đến gần 1 kg bánh phở. Nên dù tôi đã cố gắng hết sức rồi, cũng chỉ có thể về nhì như năm ngoái."
Ẩm thực là một trong những hoạt động được quan tâm nhiều nhất trong các sinh hoạt tại Vietfest hàng năm. Và năm nay các món ăn Việt tiếp tục thu hút những người tham gia lễ hội. Khách tham dự có thể tìm thấy ở đây hầu hết các món ăn phổ biến của Việt Nam, từ phở, chả giò cho tới các món cuốn, món nộm, cơm chiên hay bún riêu. Tất cả đã tạo ra một hương vị rất đặc trưng cho lễ hội văn hóa của người Việt. Đã đến với lễ hội, không ai có thể bỏ qua cơ hội nếm thử những món ăn mà đối với nhiều người Mỹ là khá lạ mắt nhưng lại cũng rất ngon. Giáo sư Kim Oanh từ Virginia nói:
"Tôi cũng biết rằng tất cả các phụ huynh đã khuyến khích các em nhiều cũng như tôi. Tôi rất khuyến khích các em làm những chuyện gì mà đưa lên như là trình diễn cũng thế, mà những gian hàng ăn uống thế, ăn mặc cũng thế. Thành ra mình đưa lại cho những người ngoại quốc, họ thấy những cái phong tục, những cái y phục, những cái gì cổ truyền của Việt Nam, những món ăn Việt Nam."
Anh Bobby Lee, ban tổ chức Vietfest 2017 cho biết:
"Thì lý do mà tổ chức cái hội chợ là cho cơ hội cho mọi người biết cái cộng đồng Việt Nam của mình ở bên Mỹ, ở bên đây, và cũng cho cơ hội nhiều hội đoàn để góp sức với nhau, làm việc chung với nhau để tổ chức một cái hội chợ lớn như vậy."
Vietfest cũng là nơi mà các cá nhân và tổ chức của cộng đồng người Việt đem đến giới thiệu với đồng bào những sản phẩm văn hóa Việt được thực hiện trên đất Mỹ. Đó có thể là những tác phẩm sách in, phim video, hay đơn giản chỉ là những sản phẩm thủ công, những tà áo dài truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, trong suốt 2 ngày lễ hội, còn có các hoạt động hấp dẫn khác như cuộc thi ăn crawfish, cuộc thi hoa hậu cộng đồng và các hoạt động trình diễn văn hóa. Mỗi năm được tổ chức một lần, Vietfest đã mang lại bầu không khí vui tươi, đoàn kết cho cộng đồng gốc Việt tại thủ đô Hoa Kỳ và những vùng phụ cận.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự nhan đề Những con kênh hấp hối.
Đây là kênh Ba Bò nổi tiếng ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua. Nhiều nhà máy ở tỉnh Bình Dương và Sài Gòn cùng xả nước thải ra đây đã khiến dòng kênh không còn cơ hội nào để hồi sinh. Còn đây là kênh chợ cũ của thị trấn Trảng Bàng. Con kênh này có từ thời khai sinh ra thị trấn, tức Triều Gia Long thứ 17, và sau 200 năm thì nay đang chết dần mòn vì người dân xả rác thải và cả nước thải trong các gia đình sống quanh đó. Bà Dung, một người dân, kể:
Mỗi buổi chiều thì rác đến đồ nó bốc mùi hôi thối rất là nhiều, nên tôi rất mong là cơ quan chính quyền vô can thiệp để rác đến không còn bốc mùi, để ảnh hưởng đến đời sống xung quanh nữa. Mà tôi cũng rất hy vọng, cũng rất mong là những người dân sống xung quanh hai bên bờ kênh cũng có ý thức một chút, không có nên xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Ý thức về gìn giữ vệ sinh chung của người dân tiếp tục là câu chuyện ở nơi từng có con kênh huấn luyện của thao trường Quang Trung ở Sài Gòn trước tháng 4 năm 1975. Con kênh này được chính quyền mới đặt tên là Gia Định, nhưng người dân nơi đây gọi là kênh Thúi, vì sau năm 1975, dòng di cư từ phía Bắc vào đây đã chiếm đất và lấp dần con kênh của thao trường. Ông Nguyễn Văn Cang, cư dân nơi đây kể.
Lâu lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Là bây giờ có đường còn tới trong này chứ không phải là đường mà đó lắp vết đi ra tới đó. Ở đây là có mà dọn không có rồi rồi đó. Vậy thấy cái bảng này để cấm đổ rác là cuối cùng mới đốt ngoài qua yên lắm dừng luôn. Ở đây cấm là người không có ý thức nhiều chứ không gì. Mũi vô lát cháu vô nhà này coi bây giờ yên ổn không trong
đường hẻm nào mũi
ra yên ổn không trong á. Mà xịt thuốc rồi là lát cũng có trở lại. À, muốn kênh này sạch á, là yêu cầu bên giải nhà bên đó đó, là bít cửa sổ hết á. Là chứ buộc bịt lông lỡ quăng xuống đó không.
Con kênh vừa bị thu hẹp dòng chảy để lấy đất cho xây cất, vừa gánh thêm chuyện người dân nhập cư xả rác xuống luôn dòng kênh. Ông Vinh, người dân nơi đây nói mùa này, nơi đây muỗi phải tính theo từng bụm tay.
Ở đây là muỗi là có thể nói là xịt mỗi lần là nó chết cả... Có bụng vậy không? Chứ cái này nó ô nhiễm ghê lắm. Mà thấy ủy ban đâu xuống làm hoài luôn rồi. Tại sao rồi cũng đâu vào đó. Cũng chưa thấy xây dựng bờ kè hay gì giống sạch sẽ cho nguồn nước thông. Chứ là ở đây người ta không có ý thức vấn đề gì rác rến gì lắm. Nhiều lắm.
Bi kịch của hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển khu dân cư đã khiến những dòng kênh hấp hối như thế này còn có thể bắt gặp ở nhiều nơi khác. Khi mà ý thức vệ sinh của người dân cũng như chuyện các nhà máy sản xuất vẫn xả nước thải ra thẳng dòng kênh như ở Ba Bò, tiếp tục là vấn đề nan giải cho chính quyền địa phương trong chuyện đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi câu chuyện Chè Tuyết Sang.
Nói về người Mông, nghĩa là đang nhắc đến những bạn làng trên đỉnh núi. Người Mông quen sống trên những đỉnh núi cao, thi thoảng họ mới đi xuống thị trấn để mua sắm. Và nói về người Mông ở Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai, không thể không nhắc đến rượu ngô và những cây chè tuyết sang ngàn năm tuổi trên đỉnh núi. Hoàng Thu Phố ở độ cao 1.800m so với mực nước biển, quanh năm phủ sương mù và mây, thời tiết về đêm lạnh cắt da cắt thịt, có khi xuống còn dưới 0 độ C. Có thể nói rằng đây là thời tiết lý tưởng cho cây chè tuyết sang sinh trưởng. Những gốc chè tuyết sang ngàn năm tuổi trên đỉnh Hoàng Thu Phố giống như biểu tượng về sức chịu đựng và trường tồn của người Mông. Ông Vàng Xeo Quáng, người dân bản Hoàng Thu Phố, chia sẻ với VOA.
Cái vườn chè này thì mình không biết là do ngày xưa các cụ lâu lắm rồi trồng rồi, thì mình cũng không biết là nguồn gốc của nó là như thế nào. Nhưng mà cái chè này thì mình tác dụng của nó là mình uống, mình chỉ biết là uống thơm và ngon thôi, mình cũng chẳng biết tác dụng của nó là gì cả. Chỉ hỏi các cụ thì mới biết được.
Ông Hàn Xeo Xóa, chủ nhân vườn chè tuyết sang Hoàng Thu Phố, chia sẻ với VOA.
Của mình thì cũng không phải bây giờ đâu, cũng là hai đời rồi. Hai đời các cụ đến bây giờ thì không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà mình họ thì họ phá hết cái cây chè cổ thụ mình thì mình không phá, mình để lại. Mà cái chè của mình, cây tất cả là chắc không phải hơn 1.000 gốc. Để hơn 1.000 gốc rồi, không nhiều. Một năm thu là tính của mình cũng thu, một năm cũng thu được khoảng 18-20 triệu. Chỉ thấy không hơn. Nhưng mà ta tính là cái của mình thì mình không bao giờ mà phá, mình cứ để mà mình dùng mãi mãi thôi, không chặt, không phá như họ.
Những gốc chè tuyết sang này không biết có từ bao giờ. Người trẻ 20-30 tuổi hay người già 80-90 tuổi đều khẳng định lúc họ còn tấm bé đã thấy những gốc chè như thế này, và từ đó đến giờ nó vẫn không có gì thay đổi. Ông Hàng Xeo Xóa, người thừa kế đồi chè tuyết sang ngàn tuổi này nói rằng đồi chè này đã được truyền lại mười mấy đời, và trong di chúc của cụ tổ ông để lại đã nói rằng từ lúc cụ còn tấm bé, những gốc chè đã thành cổ thụ già. Ông Vàng Xeo Quáng, người dân bản Hoàng Thu Phố chia sẻ với VOA.
Từ mình hơn 30 tuổi nhưng từ lúc mình sinh ra thì cái chè nó đã to như thế này rồi. Mà mình cũng chẳng xác định đường gốc này là nhiều tuổi nhất. Mà bây giờ mình cũng trên 30 tuổi rồi, mà từ lúc mình bé bé rồi mình biết chăn trâu hay là đi theo bố mẹ thì cây chè nó đã to như thế này rồi, thì đã lâu lắm rồi.
Những năm thập niên 1980, hơn một nửa số lượng gốc chè bị chặt phá để lấy đất trồng ngô và lấy thân cây dùng làm củi nấu ăn. Hiện tại, số lượng gốc chè cổ thụ còn lại ngót nghét 2.000 gốc, phủ kín hai quả đồi cao nhất của Hoàng Thu Phố. Những gốc chè này thuộc sở hữu của các gia đình họ hàng ở Hoàng Thu Phố. Mặc dù chè Tuyết Giang được xếp vào diện ngon thượng hạng và quý hiếm trong dòng chè, nhưng thu nhập từ vườn chè của các gia đình họ hàng chỉ ước chừng 20 triệu đồng mỗi năm vì không có thị trường tiêu thụ, tư thương ép giá. Ông Vàng Xeo Quáng, người dân bản Hoàng Thu Phố chia sẻ với VOA.
Ngày xưa là nó không có giá, đấy là dân trả đi một số để làm quỹ. Còn bây giờ thì lại có giá, bây giờ bán thị trường ra là một cân của nó là khoảng, nếu mà chè khô thì khoảng 7... chè tươi thì khoảng mười mấy nghìn, còn nếu chè khô thì 70-80 nghìn một cân. Còn nếu mà nguyên cái bút của nó, bút 1-2 lá là nó khoảng bán ra thị trường bây giờ khoảng 150-200 một cân.
Những gốc chè Tuyết Giang ngàn năm tuổi như một biểu tượng về sức mạnh của người Mông và cũng là nét tâm hồn ẩn mật, thích cô đơn và đôi khi trơ trọi giữa giá lạnh của những ngọn núi quanh năm tuyết phủ, mây trắng bay mà người Mông đã chọn để sống.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ easy, nghĩa là dễ dãi, và một có từ gray, nghĩa là màu xám. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is go easy on, go easy on.
Go easy on, có nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích quá độ. Cách đây ít lâu, một quyển sách viết về tiểu sử tên phạm pháp Mỹ nổi tiếng là Al Capone được xuất bản. Một nhà phê bình quyển sách viết như sau.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Trong quyển sách này, Al Capone hầu như được ca tụng là một nhà doanh thương đóng góp rất nhiều cho các hội từ thiện. Tác giả quyển sách đã đối xử nhẹ nhàng với đối tượng của mình. Sự thật là Capone là một tên cướp kiếm tiền bằng cách buôn bán rượu lậu. Ông ta còn điều hành những vụ cờ bạc và mãi dâm. Và chúng ta cũng đừng quên là ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Generous là rộng rãi, hào phóng. Subject là đối tượng, nhân vật trong quyển sách. Và prostitution là mãi dâm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Go easy on something còn có nghĩa là dùng ít một cái gì. Trong thí dụ sau đây, một đầu bếp nói về cách nấu ăn của anh.
I grew up in Mexico, where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tôi lớn lên ở Mexico, nơi mà thức ăn có thể rất cay. Tuy nhiên, khi tôi nấu ăn cho các bạn tôi phải nhớ là một số bạn thích mùi vị ít cay hơn. Tôi đã phải dùng bớt loại ớt cay mà tôi biết từ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ bỏ nhiều ớt vào một món ăn khi tôi biết là các bạn tôi thích ăn cay hơn. Spicy là cay, pepper là ớt và flavor là mùi vị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I grew up in Mexico where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gray area. Gray area.
Gray area có nghĩa là một lãnh vực, một phạm vi không rõ rệt. Một nhà bình luận về thể thao theo dõi rất nhiều trận đấu đã đưa ra nhận xét về những thương tích ở đầu của các trẻ em chơi thể thao như sau.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Các huấn luyện viên thể thao ở cấp chuyên nghiệp, đại học và ngay cả trung học đang ngày càng quan tâm nhiều hơn khi vận động viên bị thương ở đầu. Nhưng còn các trẻ em chơi thể thao mà bị thương thì sao? Đây vẫn là một lĩnh vực mơ hồ. Hiện người ta không rõ là có ai chú ý cẩn thận đến mức nào cho các em trong lứa tuổi đó hay không. Trainer là huấn luyện viên và to get hurt là bị thương. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Bàn về vấn đề công nghệ, một phóng viên đang theo dõi việc nhân viên tại các hãng sử dụng những thiết bị điện tử trong khi lái xe của hãng. Anh cho biết như sau.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Khi anh đang lái xe của hãng, anh có thể nói chuyện hay đánh máy nhắn tin trên điện thoại của anh hay không? Phần đông các chủ hãng chưa bao giờ có một chính sách rõ rệt. Điều này không còn đúng nữa. Vì có quá nhiều tai nạn và kiện tụng xảy ra, giờ đây có luật lệ mà mọi người đều có thể hiểu được. Không có gì mơ hồ cả. Đó là sử dụng các thiết bị điện tử trong khi làm việc là hoàn toàn cấm. Specific là rõ rệt, lawsuit là kiện tụng và to allow là cho phép. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, There are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là go easy on, nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích nặng nề. Và hai là gray area, nghĩa là một lĩnh vực mơ hồ, không rõ rệt. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Cơn lốc của một bản nhạc Latin quyến rũ tiếp tục càn quét thế giới, nhưng tuần qua đã có những sự hoán vị trên top 5 và đây là tuần thứ 2 liên tiếp chúng ta có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Hãy cùng xem đó là ai. Nhóm nhạc rock Imagine Dragons tiếp tục đứng trên vị trí số 5 sau khi nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 tuần trước với Believer. Trước khi có mặt trong top 5 của Billboard Hot 100 là nơi nhạc pop thống trị, Believer đã rất thành công trên các hạng mục của rock. Believer đã rất được yêu thích trên các hạng mục của rock. Bản hit vô cùng thành công này thống trị hạng mục Hot Rock Songs trong vài tháng qua kể từ khi ra mắt đầu năm nay và đã phá vỡ kỷ lục 14 năm qua cho bài hát được nghe nhiều nhất trên sóng radio qua tổng hợp của Media Base. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Đây là bài hát chính từ album mới nhất của nhóm có tên Evolve, được tung ra vào đầu tháng trước. Evolve đã giành được vị trí cao nhất trên cả hai bảng xếp hạng cho những album rock hay nhất và những album của thể loại rock alternative được yêu thích nhất. Album này được nhóm Imagine Dragons sáng tác trong thời gian nghỉ giữa các tour lưu diễn, đồng thời dành nhiều thời gian hơn với gia đình và bạn bè. Đó là vì sao, theo lý giải của Dan Reynolds, ca sĩ hát chính của Imagine Dragons, Evolve khác với tất cả các album trước đây của nhóm này. Sau một tuần trở lại top 3, Bruno Mars lại phải lùi một bậc xuống vị trí thứ 4 với That's What I Like. Bản nhạc với sự kết hợp của R&B, hip hop và swing này nằm trong album 24 Karat Magic vừa được đề cử cho giải thưởng âm nhạc MTV trong hạng mục video của năm. Đây là lần thứ 4 nam ca sĩ 31 tuổi được đề cử cho giải thưởng này và trong 3 lần trước đây anh chưa bao giờ giành chiến thắng. Video này hiện đã có hơn 800 triệu lượt xem, nhưng lúc này hãy cùng thưởng thức That's What I Like, bài hát đã từng giành vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100 và 2 lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flika. Girl, I'll be a flika mama. Nam ca sĩ người Hawaii với dòng máu Philippines và Puerto Rico hiện đang lưu diễn ở Bắc Mỹ. Đây là những show diễn đầu tiên của anh trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album 24 Karat Magic. Vào tháng 11 này, Bruno và nhóm nhạc DNCE sẽ xuống Nam Mỹ cho chặng tiếp theo của tour lưu diễn. Và các fan hâm mộ của Bruno ở châu Á sẽ rất vui khi biết rằng vào tháng 5 năm sau, thần tượng của họ sẽ có show diễn ở Manila. Đây sẽ là lần thứ 3 Bruno về thăm quê hương mà anh có một phần dòng máu. Trở lại với bảng xếp hạng, French Montana và Swae Lee đã trở lại nhóm 5 thứ hạng cao nhất với Unforgettable. và lần này là trên vị trí số 3. Cách đây 2 tuần, cặp đôi rapper lọt vào top 5 lần đầu tiên với bản nhạc hip-hop kết hợp pop Jamaica này. Với bài hát này, French Montana, nghệ sĩ mang dòng máu Morocco, lần đầu tiên lọt vào top 10 của Billboard với tư cách là nghệ sĩ chính. Unforgettable cũng giúp Swelly lọt vào top 10 của bảng xếp hạng trong tư cách là nghệ sĩ solo. Ngoài Mỹ ra, Unforgettable đã lọt vào top 10 trên các bảng xếp hạng của 9 nước khác, trong đó có Anh, Úc, Canada và một số nước châu Âu. Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, sự kết hợp của hai rapper này đã thống lĩnh hai hạng mục của Billboard, đó là Hot R&B Hip Hop Songs và Rhythmic dành cho những bài hát được yêu thích nhất của các dòng nhạc này. Unforgettable cũng đã rất được yêu thích ở Mỹ và Canada khi nó giành đĩa bạch kim 2 lần ở cả hai nơi. Ngoài ra, nó còn giành đĩa bạch kim một lần ở Anh và Úc. Còn DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller tiếp tục là á quân khi trở lại vị trí này vào tuần trước với Wild Thoughts. Ngoài việc tiếp tục thống trị các hạng mục R&B và Hip Hop, bản nhạc với giọng ca quyến rũ của Rihanna đã vừa giành được vị trí cao nhất trên hạng mục dành cho những bài hát của tất cả các dòng nhạc được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard. Đây là danh hiệu thứ 13 cho Rihanna và là thành tích đầu tiên cho DJ Khaled và Bryson. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation. Với 13 lần thống trị hạng mục Radio Songs của Billboard, Rihanna đã mở rộng thêm chuỗi thống trị của cô trong danh sách những nghệ sĩ có nhiều bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio. Mariah Carey là người đứng ngay sau Rihanna với 11 tuần thống trị. Nữ ca sĩ đến từ hòn đảo xinh đẹp Barbados cũng bỏ xa những nghệ sĩ còn lại như Bruno Mars, Katy Perry và Taylor Swift với con số chỉ bằng một nửa thành tích của cô. Còn trên vị trí thống trị bảng xếp hạng vẫn là sự kết hợp của bộ tam hai chàng trai xứ Puerto Rico, Luis Fonsi và Daddy Yankee, với ngôi sao nhạc pop Canada Justin Bieber trong Despacito. Đây đã là tuần thứ 13 bản nhạc Latin quyến rũ đứng trên vị trí cao nhất và điều này đã giúp bộ tam này đuổi kịp thành tích thống trị bảng xếp hạng trong nhiều tuần nhất cho tới thời điểm này của năm nay mà Drake đang nắm giữ. Despacito cũng đang có chuỗi thống trị 13 tuần trên hạng mục dành cho những bài hát kỹ thuật số có mức doanh thu lớn nhất. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Thống lĩnh bảng xếp hạng trong 2 tháng vừa qua, Despacito tiếp tục dẫn đầu danh sách những bài hát nóng bỏng nhất của mùa hè này. Chỉ còn 2 tuần nữa là cuộc đua này sẽ khép lại và không có dấu hiệu nào cho thấy Despacito sẽ thoái trào, bởi bài hát này vẫn đang thống trị nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Video của Despacito cũng đã lập kỷ lục được xem nhiều nhất mọi thời đại với hơn 3 tỷ lượt views. Và liệu bài hát này có đuổi kịp thành tích mà Macarena, một bản nhạc Latin khác, đã lập được cách đây 2 thập kỷ với 14 tuần liên tiếp thống trị Billboard không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.